Thanh Tú và Mỹ Linh xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ 6 ngày 28 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư dâng hương tưởng nhớ các vị lãnh đạo tiền bối của Đảng và Nhà nước.
Thủ tướng yêu cầu không ngăn sông cấm chợ, tạo điều kiện cho người dân về quê ăn Tết.
Từ ngày mai 29 tháng 1 sẽ bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine mùa xuân.
77 người thiệt mạng tại các nước châu Phi do bão Anna. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 theo truyền thống của dân tộc, sáng ngày 28 tháng 1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dâng hương tưởng nhớ các vị lãnh đạo tiền bối của Đảng và Nhà nước tại nhà riêng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, nhà lãnh đạo uy tín với 60 năm hoạt động cách mạng, 26 năm liên tục từ năm 1960 đến năm 1986 trên cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dâng hương tưởng nhớ đồng chí Trường Chinh, nhà lãnh đạo 3 lần được bầu giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng. Cũng trong sáng ngày 28 tháng 1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Đỗ Mười và cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2022 diễn ra vào sáng nay, Thủ tướng yêu cầu các địa phương phối hợp tham gia đón người dân từ các nơi trở về an toàn, không ăn sông cấm chợ, cùng chung tay chăm lo để mọi người đều có một cái Tết ấm no, hạnh phúc, bù đắp lại những khó khăn mất mát do dịch bệnh. Thủ tướng nhấn mạnh, tại phiên họp này, tập trung bàn việc ưu tiên phòng chống dịch, bảo đảm nhân dân ăn Tết an toàn, lành mạnh, vui tươi, phấn khởi, tiết kiệm, làm tốt công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, mọi người, mọi nhà đều có Tết. Công tác bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội để nhân dân có một cái Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn. Có nhiều việc phải làm tốt, liên tục, triển khai ngay từ những ngày đầu năm sau Tết Nguyên đán, không để tình trạng tháng riêng là tháng ăn chơi.
Bộ Y tế nhận định trong thời gian tới với nhu cầu đi lại trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2022 có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, kể cả biến chủng Omicron và thậm chí có thể sẽ có những biến chủng mới khác ngoài Omicron. Vì vậy, từ ngày mai ngày 29 tháng 1 đến hết ngày 28 tháng 2 sẽ tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine mùa xuân năm 2022 cho toàn bộ trẻ em và người lớn có chỉ định và đến thời gian tiêm.
Hôm qua, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 168 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới. Trong ngày chỉ ghi nhận 11 ca tử vong, gồm 7 ca từ các tỉnh chuyển đến. Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 92 ca Omicron, trong đó có 87 ca nhập cảnh, 5 ca cộng đồng. Hiện số ca Omicron lây lan cộng đồng đã dừng lại, không phát hiện thêm. Thành phố tạm khống chế được số ca Omicron cộng đồng. Đại diện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dù đạt được nhiều kết quả khả quan trong phòng chống dịch COVID-19, nhưng còn quá sớm để nói đã đạt miễn dịch cộng đồng khi chưa tiêm vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ yêu cầu mỗi quận huyện tổ chức một điểm tiêm cố định để người dân thuận tiện trong dịp Tết Nguyên đán, công khai cho người dân biết để người dân khi có nhu cầu sẽ được tiêm vaccine theo quy định. Ngoài ra, thành phố có thể tổ chức tiêm các điểm di động để tiêm cho các bệnh viện. Theo khẳng định của đại diện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, hiện thành phố đã dự trữ đủ số vaccine để thực hiện tiêm chủng trong dịp Tết, không để đứt gãy việc tiêm vaccine.
App PC COVID vừa cập nhật tính năng tự khai kết quả xét nghiệm được cung cấp thông qua mục ví giấy tờ trên phiên bản 4.2.2 vừa phát hành trên iOS và Android. Người dùng có thể vào ứng dụng PC COVID sẽ nhận được cập nhật ứng dụng. Tính năng này giúp người dùng lưu các giấy tờ quan trọng vào ứng dụng thay vì phải mang theo bản giấy. Kết quả xét nghiệm tự khai sẽ được tự động xóa khi hết hạn, tức là sau 72 giờ tính từ lúc nhận mẫu.
Sáng sớm nay ngày 28 tháng 1, hơn 100 công nhân, người lao động và các doanh nghiệp trực thuộc khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại ga Sài Gòn để lên chuyến tàu mùa xuân về sum họp cùng với gia đình dịp Tết Nhâm Dần. Đây là chương trình được Công đoàn khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với mong muốn để người lao động ai cũng có Tết. Chuyến tàu mùa xuân gồm 2 chuyến sẽ đưa 138 người ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc về quê đón Tết Nhâm Dần 2022.
Từ ngày hôm nay 28 tháng 1, tỉnh Bạc Liêu sẽ ở cấp độ 1, nguy cơ thấp, vùng xanh, thay vì cấp độ 2, nguy cơ trung bình, vùng vàng như trước đó. Các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, công trình xây dựng, vận tải hành khách công cộng, vận tải hàng hóa được hoạt động bình thường, tuân thủ 5K. Các hoạt động tại những nơi sau tiếp tục bị dừng, gồm vũ trường, quán bar, massage. Các hoạt động còn lại được hoạt động, nhưng tập trung không quá 10 người trong cùng một phòng.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản đề nghị các địa phương trong tỉnh không cách ly người dân về quê ăn Tết mà triển khai các biện pháp đã được Bộ Y tế hướng dẫn. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người dân về quê đón Tết, đảm bảo đúng quy định và thống nhất trên toàn tỉnh.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành công điện hỏa tốc về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán. Theo đó, thì Lào Cai khuyến cáo người dân không tụ tập ăn uống đông người, hạn chế các hoạt động thăm thân, chúc Tết giữa các hộ gia đình trong dịp Tết Nguyên đán để bảo đảm công tác phòng chống dịch, khuyến khích các hình thức chúc Tết online.
Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2022 quy định chính sách miễn giảm thuế theo Nghị định số 43/2022 của Quốc hội. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 2, giảm 2% thuế giá trị gia tăng trong năm 2022 áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế 10%. Như vậy, sau khi giảm trừ, mức thuế VAT các mặt hàng thuộc nhóm được giảm sẽ ở mức 8%.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, trong tháng 1 này, thành phố Hà Nội có hơn 2.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong tháng 1, thành phố có 25 dự án FDI được cấp phép với tổng số vốn đăng ký đạt 4,8 triệu đô la Mỹ.
Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết, theo kế hoạch bay, hôm nay ngày 28 tháng 1, dự kiến sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khai thác 743 chuyến với số khách vận chuyển khoảng 72.000 người. Để thuận lợi cho hành khách đi lại bằng đường hàng không qua sân bay Tân Sơn Nhất, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã sắp xếp các lối đi riêng theo từng hãng hàng không.
Đêm nay, một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tràn xuống nước ta, gây mưa rét cho khu vực Bắc Bộ tới tỉnh Hà Tĩnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được bổ sung, nên từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ ngày 27 tháng 1 cho biết đã tìm thấy 5 thi thể nạn nhân trong số khoảng 40 người được cho là có mặt trên con thuyền bị lật ở ngoài khơi bang Florida vào tuần trước. Trong đó, 4 thi thể được tìm thấy trong 24 giờ qua. Ngoài ra, một người đã được cứu sống. Cơ quan trên cho biết vụ việc đang được điều tra theo hướng nghi là vụ buôn người. Tuy nhiên, quốc tịch của những người trên tàu chưa được xác định.
Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ cho biết 6 người di cư trái phép đến châu Âu đã bị đuối nước và 30 người khác mất tích sau khi thuyền chở họ bị chìm ở ngoài khơi bờ biển Charis thuộc miền đông nam Tunisia gần biên giới Libya. Theo những người di cư sống sót, trước thời điểm gặp nạn, thuyền trên chở 70 người, trong đó có 15 người Ai Cập, 3 người Sudan và 1 người Maroc. Nhóm này xuất phát từ Libya và hướng đến bờ biển các nước châu Âu.
Tỉnh Western Cape của Nam Phi ngày 27 tháng 1 cho biết địa phương này đã chi 10 triệu đô la Nam Phi để khống chế và khắc phục hậu quả 14 vụ cháy rừng lớn, cũng như hàng chục đám cháy nhỏ hơn vào mùa hè này. Cơ quan cứu hỏa Western Cape đã ứng phó với 75 vụ cháy từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 1, trong đó có 7 vụ lớn do lửa lan trên diện rộng, gây thiệt hại tài sản và sinh kế của người dân.
Australia ngày 28 tháng 1 đã công bố kế hoạch 9 năm trị giá 700 triệu đô la Mỹ nhằm bảo vệ rạn san hô Great Barrier đang bị đe dọa do tình trạng biến đổi khí hậu, với hy vọng ngăn chặn nguy cơ quần thể san hô rộng lớn này bị xóa tên khỏi danh sách di sản thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO.
Ngày 27 tháng 1, số người thiệt mạng do bão Anna hoành hành tại ba nước miền Nam Châu Phi đã tăng lên 77 người. Trong đó, các đội cứu hộ khẩn cấp đang nỗ lực khắc phục hậu quả của cơn bão. Bão nhiệt đới Anna đã đổ bộ vào Madagascar vào ngày 24 tháng 1 trước khi tiến vào Mozambique và Malawi. Tối ngày 27 tháng 1, Madagascar đã công bố tình trạng thảm họa thiên nhiên khi số người thiệt mạng do bão Anna tăng lên 48 người. Mozambique ghi nhận 18 người thiệt mạng và Malawi ghi nhận 11 người thiệt mạng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, đại dịch COVID-19 mặc dù vẫn ảnh hưởng đáng kể đến việc đón Tết Việt, song kiều bào ở nhiều nơi trên thế giới vẫn chăm chút cho Tết Nguyên đán để con cái không quên nguồn cội.
Tại quốc đảo Singapore, Đại sứ quán Việt Nam Ban Liên lạc Cộng đồng Người Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam đã phối hợp tổ chức cuộc thi gói bánh chưng xanh nhằm giữ gìn và phát huy nét văn hóa Việt. Mời quý vị và các bạn đến với phản ánh ngay sau đây.
Cộng đồng người Việt tại Singapore đủ mọi lứa tuổi, công việc. Những ngày này đang quây quần bên lá rong, thịt lợn, lạt, gạo nếp, đỗ, nồi luộc bánh chưng, củi lửa và cả bếp kiềng ba chân. Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng cho những chiếc bánh chưng xanh ra lò. Năm nay, một cuộc thi gói bánh chưng có 11 đội tham gia, khiến cho không khí ngày xuân thêm rộn ràng, vui tươi, nhộn nhịp, không khác gì ngày 30 Tết nơi quê nhà. Mỗi người một công việc, ai cũng tất bật để cố gắng giành giải trong cuộc thi. Chị Tạ Thúy Liên, trưởng ban liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Singapore cho biết.
Cuộc thi gói bánh chưng, bánh Tết là cái hoạt động mà chúng tôi nhằm cái mục đích để mà giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống, tôn vinh cái giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Những chiếc bánh chưng này không chỉ là để lưu giữ truyền thống văn hóa của người Việt mà còn là những món quà động viên cho các em nhỏ tại đây. Phạm Vũ Gia Linh, sinh viên Việt Nam tại Singapore vui vẻ cho biết.
Thì khi mà nhận được phần quà này thì em cảm thấy là đã có cái hương vị Tết của quê nhà, nó truyền đến trái tim luôn ấy ạ.
Chính sự vui tươi, đoàn kết, không khí gia đình, hương vị quê hương đã giúp Tết xa mà gần. Đây chính là điều ý nghĩa nhất đối với những người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại Singapore mỗi dịp Tết đến, xuân về.
Phản ánh vừa rồi đã kết thúc bản tin radio chiều nay.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.